Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay đến bài 46, Điều Răn Mới. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 21 đến câu 38. Như chúng ta đã biết, từ chương 13 trở đi, Phúc Âm Giăng trình bày những sự dạy dỗ của Chúa dành riêng cho các môn đệ. Chẳng những Chúa rao giảng bằng lời nói, Ngài cũng dạy họ qua những hành động cụ thể nữa. Trong bài học trước, chúng ta đã thấy Chúa dùng việc rửa chân cho các môn đệ để dạy họ tinh thần khiêm tốn phục vụ. Phần Kinh Thánh hôm nay ghi lại những lời nhắn nhủ quan trọng của Chúa dành cho các môn đệ trước khi Chúa chịu khổ nạn. Phúc Âm Giăng ghi lại như sau. Khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng, hãy nói cho chúng ta biết Thầy phán về ai. Vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng, lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Judas đã lấy miếng bánh, thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng, sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng, tại Judas có túi bạc, nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Judas, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra, khi ấy đã tối. Khi Judas đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giuđa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau, ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, lý do nào làm cho Chúa Giêsu bối rối? Xem câu thứ 21. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu biết Judas có ý định phản Chúa từ khi nào? Xin xem chương 6 câu 64 và câu 70. Câu hỏi thứ ba, tại sao các môn đệ khác không hiểu câu Chúa nói với Judas? Xin xem câu 27 đến 29. Câu hỏi thứ tư, chữ vinh hiển trong hai câu 31 và 32 có nghĩa gì? Câu hỏi thứ năm, Chúa đi nơi nào mà các môn đệ của Chúa không đến được? Theo câu thứ 33. Câu hỏi thứ sáu, trong câu 35 và 36, Chúa truyền cho chúng ta mạng lệnh quan trọng nào? Câu hỏi thứ 7. Xin giải thích câu thứ 36 phần B. Hai lần trước, Phúc Âm Giăng cho biết Chúa Giêsu bối rối là lúc Chúa đứng trước mộ Lazarơ. Bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch là đau lòng, cảm động, theo chương 11 câu 33. Và khi những người Hy Lạp đến tìm gặp Chúa trong chương 12 câu 27, điều này cho chúng ta thấy rõ nhân tính của Chúa Giêsu. Chúa thật sự là người có những cảm xúc giống như chúng ta. Chúa đau buồn trước cái chết của một người bạn. Và khi những người Hy Lạp đến gặp Chúa, Chúa biết thời điểm Chúa chịu chết vì tội của nhân loại đã đến. Chúa là đấng vô tội mà phải mang tội của toàn thể nhân loại. Đó là điều làm cho Chúa bối rối. Lần này chữ bối rối đi liền với việc Giuđa bội phản. Theo câu thứ 21. Đây là một trong những điều làm Chúa đau lòng nhất. Bởi vì một môn đệ thân tín, người mà Chúa và các bạn tin cẩn giao cho giữ túi bạc, cũng lại chính là người phản Chúa. Thật ra, Chúa biết Giuđa đã có ý định phản Chúa từ lâu, nếu không nói là ngay từ đầu. Theo chương 6 câu 64, và Chúa cũng đã cho các môn đệ biết điều này một năm trước đó. Theo chương 6 câu 70, dầu vậy, Chúa vẫn đau buồn vì lòng dạ hiểm độc của con người, như câu Chúa trích Thi Thiên 41 câu 9. Người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta. Theo chương 13 câu 18. Nỗi đau đớn của Chúa Giêsu không phải chỉ có khi Chúa bị đánh đập hoặc bị đóng đinh, nhưng bắt đầu từ lúc này khi biết một người tâm phúc sẽ phản bội mình. Nhiều lần Phúc Âm Giăng cho thấy việc Giuđa phản Chúa đến từ ma quỷ. Chương 13, câu 2 và câu 27. Lời dạy của Chúa Giêsu trong chương 13, câu 10 đến 11 cũng cho thấy Giuđa không phải là người thành thật tin Chúa. Tội lỗi ông vẫn chưa được thanh tẩy. Ông đã đóng kịch rất khéo, đến nỗi không một ai ngờ rằng chính Giuđa là người phản Chúa. Vấn đề của Giuđa, vì vậy là vấn đề của một người sống ngoài Chúa và đã để cho ma quỷ điều khiển đời sống. Có thể Giuđa theo Chúa với một dụng ý chính trị nào đó, và khi thấy Chúa Giêsu không thể thắng nổi nhà cầm quyền thời đó, ông đã phản Chúa để lập công. Có người cho rằng, nhờ Giuđa phản Chúa mà Chúa mới có thể hoàn thành sự nghiệp cứu rỗi cho nhân loại. Và họ cho rằng Giuđa chỉ đóng vai trò mà Chúa đã định sẵn cho ông. Thật ra không phải như vậy. Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do. Và vì có ý chí tự do, con người phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của mình. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Chúa đã đặt chúng ta vào hoàn cảnh không thể làm khác hơn. Mỗi chúng ta, khi quyết định, là quyết định theo ý chí tự do riêng của mình. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định đó. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, nhưng điều đó không chi phối Giuđa. Quyết định của Giuđa là quyết định riêng của ông, và ông phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy rằng đã nhiều lần Chúa Giêsu tạo dịp tiện cho Giuđa ăn năn, thay đổi ý định, nhưng ông đã không đáp ứng lại. Chẳng hạn như lần rửa chân cho các môn đệ, Chúa nói, chẳng phải tất cả các ngươi đều được tinh sạch. Hoặc khi Chúa đưa bánh cho Giuđa và bảo ông, hãy làm mau đi, theo như câu 26 đến 27. Giuđa đã quyết tâm phản Chúa, và đó là con đường do chính ông lựa chọn. Sở dĩ các môn đệ của Chúa không hiểu câu Chúa nói với Giuđa, bởi vì cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Giăng, theo câu 25 đến 26, có lẽ chỉ có Chúa và ông Giăng nghe mà thôi. Các môn đệ khác không biết. Ngoài ra, vì Giuđa là người giữ tiền, nên khi Chúa nói, việc ngươi làm, hãy làm mau đi. Các môn đệ khác nghĩ đến việc mua sắm hay bố thí là việc Giuđa vẫn thường làm. Phúc âm Giăng dùng chữ vinh hiển nhiều lần, và mỗi lần đều dùng để mô tả vinh quang hay công trình của Chúa được hoàn tất, để người ta thấy được quyền năng của Chúa. Trong trường hợp này, Chúa Giê-xu cho thấy Chúa sắp chịu chết, và cái chết của Chúa là để làm cho Đức Chúa Cha được vinh quang, hay nói khác đi, là để chu toàn công tác Đức Chúa Cha giao phó cho Ngài. Chúa Giê-xu coi cái chết của Ngài là một điều vinh hiển, vì đó là mục tiêu tối hậu của đời Chúa, và đó cũng là cách làm cho Đức Chúa Trời được vinh quang. Mục đích tối hậu của đời sống chúng ta cũng là để làm rạng danh Chúa, và chúng ta phải lấy đó làm niềm vui và vinh hiển của đời mình. Trước kia, Chúa Giê-xu đã có lần nói với người Do Thái là Chúa sẽ đi đến một chỗ mà họ không thể đến được. Ý Chúa muốn nói là Chúa sẽ chết và về thiên đàng, theo chương 8 câu 21 đến 23. Lần này, Chúa cũng nói với các môn đệ một câu tương tự. Chúa cũng muốn nói, Ngài sẽ phải chịu chết, Ngài sẽ phải từ giã họ. Chúa sẽ ra đi và để họ ở lại một mình. Và lời trối trăng hay di chúc quan trọng của Chúa cho họ là các ngươi phải yêu nhau. Theo câu 34. Hai câu 34 đến 35 rất quen thuộc và dễ hiểu. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Điều đáng buồn là chúng ta chưa thực sự thực hành lời dạy này của Chúa một cách triệt để hết lòng. Nhưng bất cứ ở nơi nào mà con dân Chúa hết lòng làm theo lệnh truyền của Chúa, chắc chắn sẽ có một ảnh hưởng lớn lao đến những người chưa biết Ngài. Chúng ta cần cầu xin Chúa mỗi ngày, giúp chúng ta có tình yêu thương anh em và nhớ rằng nhờ tình yêu thương đó mà người khác biết chúng ta là những người thật sự theo Chúa. Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa đi đâu, Chúa trả lời, nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi ngươi sẽ theo ta. Câu này hàm ý rằng Chúa sẽ chịu chết và Phi-e-rơ không cùng chết với Chúa bây giờ, nhưng về sau, ông sẽ chịu chết vì Chúa. Về sau, khi Chúa sống lại, Chúa cũng đã xác nhận điều này với ông trong chương 21 từ câu 18 đến 19. Tuy nhiên, Phi-e-rơ cho rằng ông sẵn sàng chịu chết vì Chúa ngay bây giờ, và Chúa đã cảnh cáo cho ông biết trước là ông sẽ ba lần chối Chúa ngay trong đêm đó. Hăng hái theo Chúa như Phi-e-rơ là điều tốt, nhưng chúng ta cần lượng sức mình, và nhất là phải nương nhờ nơi sức Chúa. Tự sức chúng ta không thể theo Chúa được. Chúng ta cần được Chúa giúp sức mỗi ngày để không đi đến chỗ phản phúc như Giuđa hay chối Chúa như Phi-e-rơ.
Từ kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sông nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con xin cảm ơn Ngài về tình yêu.